xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 9 tiếp theo. Bạn bè và đồng chí. Hoạt động sinh viên và sự quan tâm của Tống Thượng Tiết đối với công bằng xã hội tìm được sự cộng hưởng với đặc tính của chủng viện. Cậu lấy cảm hứng từ giáo sư Harry F. Ward, nhà hoạt động giám lý ban đầu vì sự tự do của công dân. Thật trùng hợp, một trong các sinh viên mới vào du nhanh là Nelson Hale Cruikshank, cũng là cựu sinh viên cùng thời với cậu Tiết tại Đại học Ohio Wesleyan. Cruikshank sau này tham gia cải cách xã hội và trở thành chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Lao động và Công nhân Kỹ nghệ Hoa Kỳ, viết tắt là AFL-CIO. Ông đóng vai trò chính yếu trong việc ban hành đạo luật về trợ cấp y tế và bảo hiểm an sinh xã hội cho người tàn tật tại Hiệp Chủng Quốc vào thập niên 1960. Nhờ vậy, Tống Thượng Tiết không cảm thấy bị lạc lõng giữa các sinh viên. Khi vào du nhanh, có ít nhất 9 sinh viên cùng tốt nghiệp Đại học Ohio Wesleyan. Hai trong số đó là sinh viên năm thứ nhất như cậu Tiết. Tống Thượng Tiết kết bạn với các sinh viên Trung Hoa trong trường. Cô chuyên giáo đang nhắm đến bằng cao học về Sacred Theology, thần học thánh. Tống Thượng Tiết cũng có khả năng đã kết bạn với Giao Giòn, Giao Trung Gù, hay người Tây Phương gọi là YT Gù, người sau này trở thành lãnh đạo Hội Thanh niên Cơ Đốc YMCA Quốc gia Trung Hoa và là người xây dựng phong trào yêu nước Ba Tư Free Self Patriotic Movement. Wu ở New York từ năm 1924 đến năm 1927, hoàn tất học vị cao học chung tại Du Nhanh và Columbus. Vì Tống Thượng Tiết có quan hệ thân thiết với YMCA ở Ohio, nên cả hai có lẽ rất thân với nhau. Thật vậy, cậu Tiết viết thư cho cha mẹ về việc đi làm ở Thượng Hải hay Bắc Kinh để ôn lại tiếng quan thoại đàm thoại. Có lẽ cậu muốn trở thành nhà truyền giảng phúc âm khắp Trung Hoa. Phải chăng Wu chính là người khuyến khích Tống Thượng Tiết nghĩ đến việc làm việc ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải? Cậu Tiết có nghĩ đến chức vụ giống chức vụ của George Sherwood Eddy, nhà truyền giáo phúc âm chính của YMCA không? Những câu hỏi này đòi hỏi phải tìm hiểu thêm, vì không có tài liệu nào trong hiện tại đề cập đến sự xuất hiện của cả hai người. Cuộc khủng hoảng đức tin. Trong suốt học kỳ đầu tiên tại Du Nhanh, những tranh chiến nội tâm của Tống Thượng Tiết trở nên dữ dội đến mức khủng hoảng. Cô bị suy sụp tinh thần đến cuối năm 1926. Cơn khủng hoảng lên đến đỉnh điểm với sự can thiệp y tế vào tháng 2 năm 1927. Với nền tảng về khoa học, cậu Tiết có lý do khẳng định quan điểm tự do của mình về kinh thánh và tính lý cơ đốc tại Du Nhanh. Những quan điểm cậu đã chấp nhận trước cả khi đến New York. Cậu thừa nhận mình hoàn toàn thay đổi theo phúc âm xã hội trong những năm tại Columbus, Ohio. Quyết định ghi danh học thần học là một sự quay về mang tính thỏa hiệp với niềm tin mà cậu từng biết và vẫn còn ao ước. Tuy nhiên, cậu không biết làm cách nào để niềm tin đó hòa hợp với khoa học. Kể từ khi đến Du Nhanh, cậu Tiết bắt đầu nghi ngờ tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Bây giờ, cậu xem cầu nguyện là một hình thức thôi miên. Cậu biết rằng, cầu nguyện chỉ có giá trị về nghi thức tế lễ. Mặc dù cậu tiếp tục cầu nguyện liên tục, nhưng sau này cậu nói rằng cậu cầu nguyện chỉ vì phải cầu nguyện. Cậu bắt đầu chế giễu những người có lòng sốt sắng tôn giáo. Mỉa mai thay, cậu cầu nguyện cho các mục sư và tín hữu theo trào lưu chính thống ở New York thoát ra khỏi quan điểm mê tín dị đoan. Những hành động mâu thuẫn này cho thấy mâu thuẫn trong tấm lòng và tâm trí của cậu. Ngày qua ngày, cậu Tiết càng ngày càng chán việc học điều đặn của mình. Những mối nghi ngờ trước kia về đức tin truyền thống đã được giải tỏa tại Du Nhanh. Thế nhưng tâm trí hay tò mò của cậu không dừng lại ở đó. Cậu tiếp tục miệt mài với niềm tin và sự dạy dỗ của các tôn giáo chính, nhất là Phật giáo. Cậu xem kinh Phật là uyên thâm hơn và dịch các tác phẩm kinh điển của Daoism sang Anh ngữ. Cậu cả gan đi tham quan các trung tâm tôn giáo của những niềm tin khác. Cậu nhanh chóng kết luận rằng mọi tôn giáo đều là một và như nhau. Có lúc cậu thậm chí còn ấp ủ tư tưởng thành lập một tôn giáo mới nhằm hòa nhập và kết hợp tất cả các giáo lý của từng tôn giáo thành một hệ thống hợp nhất. Tuy nhiên, lòng cậu bất an và rây rứt. Càng tìm kiếm, cậu càng cảm thấy trống rỗng. Cuộc đời trở nên tối tăm. Cậu cũng bắt đầu nghi ngờ có phải khoa học có mọi quyền lực không? Sự bất mãn sâu xa trở thành chứng hoang tưởng hay lo lắng khiến cậu mất ngủ và trầm cảm. Cuối cùng, cậu tự nhốt mình trong phòng để suy ngẫm và tụng kinh Phật. Sau này, khi nhớ lại, Tống Thượng Tiết nói lúc đó cảm giác sống không có mục đích đầy ắp trong cậu và cậu mất hết mọi hứng thú về tôn giáo. Dù cậu có nỗ lực thế nào, cuối cùng cậu lại càng bối rối hơn trước. Tống Thượng Tiết thấy mình thất bại khi chọn con đường khoa học để xem xét tôn giáo. Cậu đi sâu vào chủ nghĩa hiện đại để nhận ra rằng không có lời hứa nào về ý nghĩa cuộc sống trong chủ nghĩa này. Luồng không khí mát mẻ. Đến cuối tháng 10 năm 1926, Tống Thượng Tiết cùng với mấy người bạn tham dự buổi nhóm phục hưng tại một hội thánh Baptist Canterbury ở khu trung tâm Manhattan. Các sinh viên thần học vì tò mò đến xem nhà truyền giảng phúc âm trẻ tuổi đã từng giảng cho cả ngàn người. Vì buồn chán, cậu Tiết cũng đi theo. Diễn giả hóa ra là một cô gái 14 tuổi, Andaima Ben Ashley. Cậu Tiết ngạc nhiên khi thấy cô gái được vị mục sư quản nhiệm hội thánh Baptist Canterbury là John Roach Straton giới thiệu là người phi thường nhất ở Hoa Kỳ ngày nay và John of Arc của thế giới tôn giáo hiện đại. Cậu giật mình vì cô gái mặc áo trắng từ đầu đến chân. Màu trắng là màu của những gia đình có tang ở Trung Hoa. Ashley tóc vàng, mắt xanh, thúc giục thính giả yên lặng trước Đức Chúa Trời. Cậu Tiết cảm thấy được đưa đến thế giới thần linh và lòng cậu đầy ắp niềm vui. Một sự tương phản rõ rệt với những tranh chiến thầm kín, tìm kiếm sự thỏa mãn tâm linh mấy tuần trước đó. Anh Đại Ashley rao sứ điệp đơn giản về vương quốc của Chúa Giê-xu và thập tự giá. Sau đó cô kêu gọi ăn năn và tẩy sạch tội lỗi qua dòng huyết của đấng cứu thế. Ashley nói, trái đất không đòi giáo lý về con người, mà đòi một khải tượng khác nữa về Chúa Giê-xu. Chúng ta có quá nhiều điều trong trí. Tôi muốn quý vị nắm bắt được một khải tượng mới của cuộc sống và đi theo đấng Christ giống như Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ đã làm khi Ngài bảo họ theo Ngài. Họ có nhiều việc phải làm, nhưng họ không quá bận, đến nỗi Chúa không thể dẫn họ lên núi cao. Đối với Tống Thượng Tiết, những lời nói thật đơn giản, nhưng với lòng xác quyết mãnh liệt là luồng không khí mát mẻ thổi vào linh hồn đang mệt mỏi của cậu. Điều cảm động nhất là đám đông lũ lượt kéo đến bục bày tỏ quyết định theo Chúa. Những người bạn của cậu cười, còn cậu thì vô cùng xúc động. Tống Thượng Tiết quay lại nghe anh Đa Ách Lê 4 lần nữa. Nhiều năm sau, cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ với cô gái truyền giảng phúc âm. Nghe cô gái nói với sự dịu dàng và khiêm tốn, đôi tai tôi cứ văng vẳng giọng nói cáo trách những tội lỗi của mình. Vẻ xinh đẹp trong tư thế đáng tôn trọng của cô gái, hiện thân của chiều sâu thuộc linh, sức sống và năng quyền đã in sâu vào lòng tôi, không thể nào xóa được. Bây giờ khi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn thấy hình ảnh của cô trong trí. Một cô gái với nụ cười hớn hở trên gương mặt đã cung kính cầu nguyện với đôi tay khoanh lại trên bục giảng, với dáng vẻ rạng rỡ của một người có mối tương giao sâu đậm với Chúa. Tống Thượng Tiết vô cùng xúc động bởi sự tận hiến và đời sống thuộc linh của Ashley. Có lẽ người chiến sĩ mệt mỏi trong con người cậu đã bị sự khiêm tốn của nhà truyền giáo trẻ tước dụ khí. Có lẽ cậu cũng cảm nhận một tình bạn tri kỷ với cô vì cậu cũng từng được gọi là cậu mục sư nhỏ khi còn trẻ. Và có lẽ chính Đức Thánh Linh đã thúc đẩy cậu Tiết nhìn sâu hơn bên trong. Cậu Tiết trở về với việc học ở viện. Niềm vui chợt lóe nhanh chóng bị dập tắt bởi việc học và bài làm dồn dập. Nhưng cậu vẫn khao khát điều gì đó mà anh Lê Ách Đây đã có được, dù cậu không biết làm cách nào để có điều đó. lúng chìm trong trầm cảm. Có những dấu hiệu cho thấy cậu Tiết đang có sự thay đổi nào đó trong suy nghĩ khi cậu tiếp tục cuộc tìm kiếm đầy khổ sở. Trong một lá thư được viết không lâu sau đó, cậu nói với một người bạn vô danh rằng mỗi người giảng phúc âm phải có một đời sống mới và được báp têm bởi Đức Thánh Linh. Cậu giải thích chẳng hạn như Apollo, vị giáo sư lớn trong sách Công vụ, là người đi rao giảng trước khi được báp têm bởi Đức Thánh Linh. Khi viết điều đó, cậu ý thức rằng mình thật sự đang theo dấu chân của Apollo và không thích hợp trở thành một sứ giả của Đức Chúa Trời. Hết sức đau khổ, cậu đã khóc và nài xin để được bước vào một đời sống mới. Ít lâu sau, kỳ nghỉ đông đã đến. Cả chủng viện trở nên vắng vẻ vì các sinh viên về nhà. Còn lại một mình, cậu Tiết dành thời gian đọc tiểu sử các vị thánh cơ đốc vĩ đại. Cậu kinh ngạc khi thấy từng con người thuộc linh phi thường có được điều cậu tìm kiếm, sức sống thuộc linh. Vào đêm giao thừa năm 1926, những tranh chiến ngày xưa của cậu xuất hiện trở lại. Cậu Tiết quyết định không bao giờ trở thành người giảng đạo vì cậu đã bị đầu độc bởi nọc độc của thần học hiện đại. Cậu vẫn không thể làm cho cơ đốc giáo hòa hợp với mô hình đã thiết lập được xây trên tinh thần khoa học. Cậu không chỉ khước từ tiếng gọi nghề nghiệp mà cậu đang sắp đánh mất chính đức tin cơ đốc. Đêm hôm đó, cậu Tiết nghe tiếng Chúa phán với tâm linh mình: "Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thảo biết của người thảo biết." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 19. Đó là một tiếng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nhưng đối với Tống Thượng Tiết, nó to như tiếng sấm nổ. Cậu thấy mình đang run sợ, cậu bắt đầu nhận ra rằng tất cả những tri thức, tài năng cậu có được và thật ra toàn bộ đời người đều trống rỗng một cách dối trá. Cả đêm đó cậu không ngủ, báo hiệu thời kỳ bất an và hoang tưởng nghiêm trọng kéo dài. Từ ngày đầu tiên của năm 1927 trở đi, Tống Thượng Tiết càng ngày càng trầm cảm. Gánh nặng trở nên nặng hơn mỗi ngày. Cậu trải qua nhiều đêm liên tục mất ngủ. Nỗi đau khổ của cậu khiến bạn bè và các giáo sư chú ý. Giáo sư Roland Walker ở Đại học Ohio Wesleyan, một người bạn thiết và là người cố vấn của cậu Tiết, nhớ lại, tại du nhân, cậu ấy học viết cường độ đến phát sốt, cố gắng làm cùng một lúc công việc của ba người. Trong năm học, cậu ấy gửi cho tôi lá thư không ăn nhập đâu vào đâu và là sản phẩm của một bộ óc làm việc quá sức. Tôi đã gửi lá thư đó cho tiến sĩ Coffin, gợi ý rằng cậu ấy cần được điều trị. Có thể còn một yếu tố khác làm tăng thêm sự căng thẳng về tình cảm của Tống Thượng Tiết là chuyện tình cảm. Theo Leslie Lian, cậu Tiết có một cô bạn gái và cậu bối rối vì đã đính hôn với một cô gái khác. Dù Lian không cho biết thêm chi tiết nào nữa, nhưng xét về tuổi thì chuyện tình cảm của cậu Tiết với người bạn học ở Mỹ rất có khả năng xảy ra. Ngoài ra là một người viết tiểu sử cẩn thận vào thập niên 1950, Leon ắt hẳn đã tìm thấy thông tin đáng tin cậy trong chuyện này, nhưng cảm thấy cần phải giữ ngắn gọn cách bí mật. Tống Thượng Tiết tranh chiến gần 6 tuần cho đến khi không thể chịu đựng sự căng thẳng được nữa. Bóng tối bên trong cậu tối mịt và còn tối hơn cả bầu trời đêm. Chương 10. Cú đột phá cuối cùng cũng đến. Tống Thượng Tiết trải nghiệm cú đột phá khi cậu sắp suy kiệt hoàn toàn. Điều cậu tìm kiếm và khao khát cuối cùng cũng đã đến. Đó là buổi chiều ngày 10 tháng 2 năm 1927. Cậu Tiết nhốt mình trong phòng và quỳ gối cầu nguyện. Không giống bất kỳ lời cầu nguyện nào của cậu trước đây. Đó là lời cầu nguyện xưng tội và cầu xin sự giải cứu khỏi mọi đau khổ dày vò. Tiết nói: "Tôi đã cầu xin Chúa bao phủ tôi bằng huyết Ngài để tôi không còn sống cho chính mình. Tôi sẽ không tìm kiếm sự xa xỉ và thú vui thế gian. Tôi sẽ không mơ mộng hão huyền. Tôi chỉ mở tấm lòng trống không, xin Chúa thương xót tôi khi tôi đang bị giẫm đạp dưới bàn chân gây đau khổ của ma quỷ và chịu đựng đau đớn trong thân thể, linh hồn và tâm linh." 10 giờ tối hôm đó, Tống Thượng Tiết nhìn thấy những tia sáng sống động của cuộc đời mình phơi bày mọi tội lỗi cậu biết lẫn không biết. Sau đó, cậu đọc các khúc kinh thánh thương khó trong Luca chương 23. Hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện, Tiết cảm thấy như cậu được đem ra khỏi thân thể này khi gia nhập đoàn tội phạm, vác thập tự, bước theo chân Chúa Giêsu đến Gô-gô-tha. Chẳng mấy chốc, cậu thấy Chúa Giêsu bị nhấc lên và treo trên cây thập tự, đầu gục xuống và tay đầy máu. Cậu Tiết nói, lòng tôi hết sức đau buồn và cuối cùng tôi đã quỳ xuống tại chân thập tự giá, cầu xin Chúa tẩy sạch tôi khỏi mọi điều không công bình qua dòng huyết của Ngài. Tôi cứ kêu xin cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Hallelujah! Mọi gánh nặng tội lỗi của tôi bỗng nhiên được vứt đi. Tôi đứng dậy nhảy múa và hát ngợi khen Chúa. Và thế là tôi nghe tiếng Chúa phán, hỡi con, tội lỗi của con đã được tha. Tống Thượng Tiết nhớ lại đêm hôm đó như ngày sinh thuộc linh của mình và đêm mà cậu sẽ không bao giờ quên. Cậu Tiết cũng viết rằng cậu được Chúa giao nhiệm vụ giảng phúc âm về ngày cuối cùng cho các dân tộc. Với một tên mới do Chúa đặt, Tiết, cậu phải dọn đường cho Chúa và ban bằng mọi lối như một sứ giả của Đấng Christ. Đức tin trong lòng Tống Thượng Tiết được nhen nhóm từ lâu tại Hiên Hoa, Pentecost và ngủ im trong nhiều năm, được hâm nóng cách lạ lùng trở lại. Tuy nhiên, sự tái sinh của cậu hoàn toàn không thích hợp ở Union. Đức tin được tìm lại. Những tranh chiến của cậu cuối cùng cũng kết thúc. Tống Thượng Tiết không thể chờ đến sáng. Cậu kể với mọi người cậu gặp, những vị giáo sư và các bạn học về những mặt khải kỳ lạ cậu trải nghiệm đêm hôm trước. Cậu Tiết nói cậu giản dị công bố kinh nghiệm đặc biệt của mình dù biết rõ họ sẽ chê cười. Hai ngày sau, vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 2, cậu Tiết tham dự câu lạc bộ Cosmopolitan được tổ chức tại International House. Cậu lấy hết can đảm để xin phép chia sẻ thế nào cuộc đời khốn khổ của mình được Chúa Giêsu thay đổi. Cậu nhấn mạnh dòng huyết linh nghiệm của Đấng Christ nhằm tha thứ tội lỗi của ai kêu cầu Chúa và tin cậy Ngài. Vài ngày tiếp theo, cậu Tiết nắm bắt mọi cơ hội để nói với người khác về tin lành, thường là trong nước mắt nài xin họ ăn năn. Thậm chí cậu còn chạm trán với những mục sư sao lãng việc giảng lẽ thật. Cậu thách thức các thính giả của mình quỳ gối xưng tội. Cậu cũng đối mặt với tiến sĩ Harry Emerson Frosdick. Có nguồn tin cho rằng cậu đã nói với ông là ma quỷ và đã dẫn nhiều người đi sai lạc. Từ lúc được tái sanh, cậu Tiết bắt đầu hát những giai điệu phúc âm. Thỉnh thoảng cậu bật hát lớn tiếng. Nước mắt và tiếng cười vui vẻ hòa lẫn với nhau. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy một nhà khoa học uyên bác lại cư xử quạ quọ như vậy. Ngay cả chính cậu sau này cũng nhận thấy cậu quả thật kỳ cục. Cậu nhớ lại, sau khi được sanh lại vào ngày 10 tháng 2 năm 1927, tôi thường khóc mỗi khi giảng, nên được đặc biệt danh là truyền đạo than khóc. Tôi thường khóc dầm dề mỗi khi tôi nghĩ đến tình yêu của Chúa Giêsu. Cậu Tiết còn làm những việc kỳ dị khác nữa. Cậu lấy các sách thần học và những ghi chép của cậu về Phật giáo đem ra đốt hết. Vài người nghĩ rằng Tống Thượng Tiết đã bị điên và báo cho tiến sĩ Harry Sloan Coffin, hiệu trưởng của viện. Ngày 17 tháng 2, đúng một tuần sau khi cậu được tái sanh, viện đã hành động. Trưa hôm đó, cậu mua một quyển kinh thánh, một cây viết máy và hăm hở đi về viện. Trên đường đi, cậu nhìn thấy ba đứa trẻ đang viết chữ nghỉ ngơi trên vỉa hè. Cậu thắc mắc không biết thông điệp đó có ý nghĩa gì. Thời kỳ nghỉ ngơi kéo dài. Tiến sĩ Coffin gặp cậu Tiết tại cổng chủng viện và thông báo rằng nhà trường đã sắp xếp để tâm trí và thân thể mệt mỏi của cậu được nghỉ ngơi tại một nơi yên tĩnh ở ngoài thành phố. Mọi chi phí viện sẽ trả. Tiến sĩ Coffin nói cách ân cần nhưng kiên quyết và không cho cậu thời gian thu xếp. Cậu Tiết phản đối, đầu óc tôi không bị làm sao cả. Vấn đề là ở trong lòng tôi, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi. Tuy nhiên, khi tiến sĩ Coffin không lay chuyển, thì cậu nghĩ rằng một sự nghỉ ngơi yên tĩnh có thể chính là điều cậu cần trong lúc này. Thông điệp mấy đứa trẻ viết chẳng phải được dành cho cậu sao? Vì vậy cậu ra đi với người phục vụ và đem theo quyển kinh thánh và cây viết mới mua. Cả hai trở thành người bạn đồng hành quan trọng của cậu trong những ngày sắp đến. Trời chạng vạng tối khi cậu Tiết đến bệnh viện Bloomingdale. Cậu Tiết hết sức thất vọng khi được đưa vào viện tâm thần. Tuy nhiên, cậu đã quá kiệt sức đến nỗi không thể phản kháng gì. Có lẽ cậu có thể được nghỉ ngơi ở đây. Cậu làm thủ tục nhập viện và chẳng mấy chốc nhận ra rằng nhân viên bệnh viện xem cậu là bệnh nhân tâm thần. Có nhiều giới hạn được áp đặt trên cậu, và lúc nào ra khỏi phòng, cậu cũng được một y tá hộ tống. Điên như Chúa Giêsu và Thánh Phaolô. Ngày thứ hai, cậu Tiết phải làm một loạt các câu hỏi và khám sức khỏe, điều khiến cậu chán vô cùng. Sau này cậu cho biết, cậu đã trả lời một số câu hỏi cách rất vội vàng và đùa giỡn, vì họ xem cậu mắc bệnh tâm thần. Khi được hỏi về lịch sử gia đình, cậu nói với họ, Chúa Cứu Thế Giêsu là cha tôi, còn Thánh Phaolô là anh tôi. Khi họ lấy máu xét nghiệm, cậu lẩm bẩm, tim tôi đầy ắp huyết báo của Chúa Giêsu. Đương nhiên, bác sĩ cho rằng cậu quá điên rồi. Tống Thượng Tiết thách thức trong sự phản kháng. Tôi có thể tự xác định mình có bị tâm thần hay không. Tôi biết về gen và khoa học di truyền và cũng đọc những cuốn sách như quý vị đọc. Nếu quý vị thấy khó tin, hãy kiểm chứng lại qua các giáo sư và bạn bè của tôi ở Ohio. Lập luận của cậu phản tác dụng, Tiết cảm thấy bẻ mặt. Cậu chỉ bình tĩnh lại sau đó một tuần khi nhận ra có thể Chúa có mục đích cho cậu khi nghỉ ngơi ở chỗ yên tĩnh này. Cậu lên lịch những việc phải làm hàng ngày, bao gồm nhiều giờ đọc kinh thánh, báo chí, sách và tạp chí. Cậu dành nhiều tiếng đồng hồ viết nhật ký hay ghi chú nhanh vào kinh thánh. Cậu bị buộc phải luyện tập trong phòng tập thể dục, nơi cậu có thể bơi, cử tạ hay chơi bóng rổ. Cậu Tiết yêu thích đi dạo khuôn viên, có người phục vụ đi theo. Thỉnh thoảng, cậu tắm và xoa bóp theo kiểu vật lý trị liệu để giúp máu lưu thông và cải thiện chức năng não. Có nhiều buổi chiều cậu đang dõi tại trung tâm dạy nghề. Cậu Tiết đọc xuyên suốt kinh thánh trong 20 ngày đầu ở bệnh viện. Cậu đã đọc và vẽ sơ đồ cho các phân đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu. Lúc đầu, người ta nói cậu có thể xuất viện sau 40 ngày. Cậu thấy buồn khi 40 ngày đã qua mà vẫn bị giữ lại. Có lần cậu tìm cách trốn nhưng bị bắt lại và bị đánh. Sau đó cậu Tiết nhận được một mặt khải từ Đức Chúa Trời rằng cậu sẽ được trả tự do vào ngày thứ 193. Vào tháng 8, cậu Tiết viết thư xin lãnh sự Trung Hoa giúp đỡ. Cậu thông báo cho lãnh sự quán biết rằng mình là một công dân Trung Hoa bị ép buộc vào bệnh viện tâm thần. Khi lãnh sự quán Trung Hoa can thiệp điều tra, mục sư Wilbur Fuller và vợ ông, những người bạn thân của cậu Tiết từ Âu Châu trở về và đang đến thăm viện. Vì vậy vào ngày thứ 193, cậu Tiết được xuất viện dưới sự trông nom của ông bà Fuller. Gia đình Fuller đưa cậu Tiết về nhà họ ở Cincinnati, Ohio để chăm cứu. Cậu ở với họ một tháng và vào đầu tháng 10, cậu tạm biệt họ để quay về Trung Hoa. Cậu rời Seattle vào ngày 11 tháng 10 năm 1927, tạm trú tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ tổng cộng 7 năm 8 tháng. Cuối cùng, cậu Tiết trở về Trung Hoa trở thành người rao giảng phúc âm. Mặc dù Tống Thượng Tiết nhận được sự giáo dục chính quy trong chủng viện chỉ một học kỳ, nhưng cậu xem bệnh viện tâm thần mới là nơi cậu được huấn luyện thần học. Ở trong bệnh viện không hề dễ chịu chút nào, nhưng cậu Tiết sắp xếp đọc xuyên suốt kinh thánh 40 lần. Sau này cậu Tiết kể lại chi tiết rằng đó chính là nơi cậu nhận mặt khải đặc biệt để hiểu sứ mạng tương lai của mình. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Là cứu Chúa từ trời, Vua trên muôn vua nắng quyền nơi nơi, trên con thật oai nghi, trên con thật đáng tôn, tạ ơn Giêsu dấu yêu, vì tôi con ngài gánh bao. Từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết với yêu con nhiều. ơn Giê-xu dấu yêu. Từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết diêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã
con thật đáng.